Kinh văn: Ư Sư Tử Tòa, Ma A Nan Đảnh, Nhi Cáo Chi Ngôn. Như Lai thường thuyết: Chư pháp sở sanh, duy tâm sở hiện, nhất thiết nhân quả, thế giới di trần, nhân tâm thành thể. Từ nơi tòa sư tử, Đức Phật xoa đầu A Nan rồi bảo rằng: Như Lai thường nói các pháp phát sinh đều do tự tâm biểu hiện. Tất cả nhân quả và thế giới nhiều như vi trần đều nhân nơi tâm mà có thể tính, hiện hữu. Giảng: Từ nơi tòa sư tử, đây không có nghĩa là Đức Phật ngồi trên lưng sư tử, hoặc là chỗ ngồi của Đức Phật được cắt chạm hình dáng của sư tử, mà do pháp âm của Đức Phật được dí như tiếng gầm của loài sư tử. Thế nên, nơi mà Đức Phật giảng pháp được gọi là tòa sư tử. Đức Phật xoa đầu A Nan. Đức Phật lấy tay ngài xoa đảnh đầu A Nan. Trong đạo Phật, việc xoa đảnh đầu là biểu hiện lòng từ ái cao tột nhất, phát ra một năng lực lớn lao để nhiếp thọ chúng sinh. Rồi bảo rằng: Như Lai tưởng nói các pháp phát sinh đều do từ tâm biểu hiện. Như Lai từ lâu nay đã tưởng nói rằng hết thảy mọi pháp đều là sự biểu hiện của tâm. Tất cả nhân quả, nhân tiếp liền nhân, quả nối liền quả. Hết thảy các pháp trên thế gian và suốt khắp thế giới, nhiều như vi trần, đều nhân nơi tâm mà có. Tất cả đều là sự hiển bày từ tâm chúng ta. Thế nên cổ văn Trung Hoa có câu: Nhược nhân thức đắc tâm, đại địa vô thốn thổ. Nếu người nào nhận ra được bản tâm của mình, thì dưới chân mình không còn có một tấc đất. Vậy thì đó là cái gì? Đất dưới chân mình đi đâu mất rồi? Đó là một cách diễn tả của Thiền Tông về sự trớ trêu của điều bất khả tư nghị. Thật là không may khi chưa nhận ra được bản tâm của mình, nên trái đất vẫn là một hạt bụi rất lớn. Kinh văn: A Nan, nhược chư thế giới nhất thiết sở hữu, kỳ trung nải chí thảo diệp lự kiết, cực kỳ căn nguyên hàm hữu thể tánh, túng linh hư không diệt hữu danh mạo. A Nan, như tất cả sự vật hiện hữu trong thế giới, từ ngọn cỏ, lá cây, sợi dây, nút thắt, khi gạn xét cội gốc của nó, mỗi thứ đều có thể tánh. Cho đến như hư không cũng có tên gọi và dáng mạo. Giảng: Đức Phật lại gọi tên A Nan một lần nữa. A Nan, như tất cả sự vật hiện hữu trong thế giới, từ ngọn cỏ, lá cây, sợi dây, nút thắt, khi gạn xét cội gốc của nó, mỗi thứ đều có thể tánh, cho đến như hư không cũng có tên gọi và dáng mạo. Hết thảy mọi thứ trên thế gian này, gồm cả núi sông, đất liền, tất cả dạng tượng như cây cỏ, thảo mộc, sợi dây, nút thắt, cho đến cả hư không, nó vẫn có cái tên là hư không và dáng mạo về hư không. Tất cả đều có một thể tánh. Kinh văn: Hà huống thanh tịnh diệu tịnh minh tâm, tánh nhất thiết tâm nhi tự vô thể. Huống gì bản tâm thanh tịnh sáng suốt nhiệm màu này là bản chất của tất cả mọi tâm niệm, mà tự nó lại không có thể tánh hay sao? Giảng: Huống chi bản tâm thanh tịnh sáng suốt nhiệm màu mà lại không có thể tánh, tâm ấy chắc chắn phải có thể tánh. Kinh văn: Nhược nhữ chấp lận, phân biệt giác quán, sở liễu trì tánh, tất di tâm giả, thử tâm tức ưng ly chư nhất thiết, sắc hương vị xúc, chư trần sự nghiệp, biệt hữu toàn tánh. Nếu ông chấp chặt tánh phân biệt hiểu biết, cho đó là tâm, thì tâm này khi rời tất cả sắc thanh, hương, vị, xúc, thì tâm ấy phải riêng có toàn tánh. Giảng: nếu ông chấp chặt, nếu ông nhất quyết chấp giữ mọi ý kiến, mọi ý niệm, mọi suy đoán cố hữu, như một kẻ keo kiệt giữ kho vàng, bảo rằng tánh hiểu biết phân biệt là tâm, thì tâm này khi rời tất cả sắc, thanh, hương, vị, xúc, tách rời hẳn các hoạt dụng của các trần, thì tâm ấy phải riêng có toàn tánh. Nếu cái tâm phân biệt ấy là chân tâm, thì lẽ ra nó sẽ hiện hữu mà không cần bất kỳ sự liên hệ nào với sắc, thanh, hương, vị, xúc. Mặc dù chỉ đề cập đến 5 món, nhưng đều hàm ý đến cả 6 trần. Nếu thức tâm phân biệt thực là chân tâm, thì lẽ ra tâm ấy sẽ tiếp tục tồn tại ngay cả khi cái tâm có toàn tánh kia siêu việt hẳn các cảm giác khi tiếp xúc với 6 trần. Lẽ ra phải có một cái tâm khác ngoài cái tâm hình thành ngay khi các căn, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý tiếp xúc với các trần sắc, thanh, hương, vị, xúc pháp. Có phải đó chính là giải pháp chăng? Không. Đức Phật chỉ đưa ra giả thiết này để khai thị cho A Nan. Kinh văn: như nhữ kim giả, thừa thính ngã pháp, tử tắc nhân thính, nhi hữu phân biệt. Như ông nay nghe pháp của Như Lai, đó là nhân âm thanh mà có sự phân biệt. Giảng: bây giờ Đức Phật bắt đầu giải thích rằng A Nan không có một thức tâm phân biệt nào hiện hữu mà tách rời hẳn sự nhận thức về nó. Còn như hiện nay, khi ông nghe pháp của tôi, đó là nhân âm thanh mà có sự phân biệt. A Nan, ông đang ở đây nghe tôi giảng pháp, và nhờ có âm thanh mà ông có được sự phân biệt. Đó không phải là trường hợp mà ông có thể nghe khi không có âm thanh. Đức Phật chủ yếu khai thị cho A Nan biết rằng chân tâm chính là ở tại ngay nơi căn tánh của 6 căn: mắt, tai, mũi, thân, ý, vốn không dao động. Còn 6 thức là do sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp duyên theo trần cảnh mà có, nên các thức ấy là dao động, nên chẳng phải chân thực, nên các thức ấy thuộc về vọng tưởng. Thực ra nhờ vào 6 căn và 6 thức mà có cái dụng của thấy, nghe hay biết. Thực là rất khó phân tích cho rõ điểm này. Chẳng qua là khi 6 căn tiếp xúc với các cảnh, cũng như tấm gương trong liền phản chiếu hình ảnh, vốn chẳng có phân biệt gì cả. Còn 6 thức khi duyên với các cảnh thì liền sinh khởi phân biệt, nên mới có sự phân biệt và không phân biệt. Đó chính là sự khác nhau giữa thức và căn. Kinh văn: túng diệt nhất thiết kiến văn giác tri, nội thủ u nhàn, do di pháp trần, phân biệt ảnh sự. Dù có diệt hết cái thấy, nghe, hiểu, biết, mà giữ được sự thanh thản lặng lẽ bên trong, đều do bóng dáng của sự phân biệt pháp trần vẫn còn. Giảng: dù có diệt hết cái thấy, nghe, hiểu, biết, mà giữ được sự thanh thản lặng lẽ bên trong, cho dù tạm thời quý vị ngưng hẳn lại diệt thấy, nghe, hiểu, biết, đó cũng chỉ là trạng thái của sự vắng lặng. Chứng đạt được trạng thái này cũng cần phải có công phu. Một khi quý vị đã diệt được hẳn sự thấy, nghe, hiểu, biết, là quý vị có thể an trụ trong trạng thái khinh an. Đó là cảm giác lặng lẽ, không có niệm vọng động, và quý vị không phải làm gì trong đó cả. Tâm quý vị hoàn toàn vắng lặng và không còn phải lo ngại điều gì cả. Ngoại đạo cho đây là cảnh giới cao tột nhất mà người tu hành có thể đạt được. Họ ngồi yên lặng và không còn thấy mình, vô ngã, thấy người, vô nhân, thấy mọi vật đều trống không, kể cả thân thể họ cũng tan biến luôn, và họ cho đó là chỗ dụng công đắc lực. Đó là ý nghĩa của sự thanh thản lặng lẽ bên trong, ở trong phần chánh văn. Thực ra, đây là chỉ có được chút cảm ứng nhờ vào công phu đắc lực, nhờ vào sự đào luyện tâm linh nên giữ được sự thanh thản lặng lẽ bên trong này. Vậy nên, hàng ngoại đạo cho trạng thái này là tột đỉnh. Họ hết sức cố gắng để duy trì trạng thái định này, không để nó tiêu tán mất. Họ không muốn công phu của mình trở nên vô dụng. Nhưng thực ra, trong dạng cảnh giới này, đều do bóng dáng của sự phân biệt pháp trần vẫn còn. Cảnh giới thanh thản lặng lẽ bên trong ấy chỉ là hoạt dụng của thức thứ sáu, ý thức và tâm thức. Chữ pháp ở trong chánh văn có nghĩa là đối tượng của tâm ý thức. Đến đây thì năm thức trước, nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân biến mất. Cái nghe và cái thấy không còn hướng ra bên ngoài nữa. Tánh ngửi và tánh nếm không còn tác động đến quý vị nữa. Và thân xác không còn bị ảnh hưởng bởi sự xúc chạm nữa. Thức thứ sáu, ý thức, lúc này được gọi là độc đầu ý thức. Nó chỉ hoạt động khi năm thức trước ngưng hoạt động. Chẳng hạn như trong mơ là một biểu hiện của độc đầu ý thức. Còn trạng thái thanh thản, lặng lẽ đề cập trong kinh văn là một trường hợp khác. Đó là khi năm thức trước đã hoàn toàn vắng bặt rồi, quý vị cảm thấy cái thấy nghe, hiểu biết của mình hoàn toàn biến mất, nhưng quý vị vẫn còn ý thức. Trong đó vẫn còn bóng dáng của pháp trần rất nhỏ nhiệm, di tế, rất khó nhận biết tường tận được. Đó chính là sự phân biệt pháp trần còn rơi rớt lại trong tâm. Đó không phải là cảnh giới chân thực. Khi quý vị đến được trạng thái này, sẽ thấy mọi việc diễn ra rất tốt đẹp. Nhưng với cái nhìn từ Phật Pháp thì quý vị chưa đạt được ngay cả bước đầu tiên. Đừng tự thỏa mãn, hãy nên cứu xét lại mình cẩn thận hơn. Ồ, đây là cảnh giới tuyệt diệu do ngồi thiền. Thay vì vậy, quý vị nên tiếp tục công phu tiến tới. Nếu quý vị dừng lại ở đây thì rất dễ rơi vào ngoan không, nơi mà cái thấy, nghe, hiểu, biết biến mất và không còn một thứ gì nữa cả. Nhưng cảnh giới ngoan không ấy chẳng ích lợi gì cho việc phát triển kinh nghiệm thiền của quý vị cả. Thức thứ sáu, ý thức và độc đầu ý thức là cái dễ dàng dẫn quý vị đến con đường tẻ và sự sai lầm. Độc đầu ý thức có bốn loại. Tán dị độc đầu, tâm tán loạn hàng ngày thường sinh khởi niệm phân biệt. Cuồng loạn độc đầu, khi có người phát điên và nói năng cuồng loạn, thức thứ sáu, ý thức của họ lúc ấy ở trong sự cuồng loạn, họ không điều khiển ý thức được nữa. Mộng trung độc đầu, khi trong mơ quý vị thấy mọi thứ với đầy đủ sắc màu và những vật kỳ dị là độc đầu ý thức đang tác yêu tác quái. Định trung độc đầu, đó là trạng thái thanh thản lặng lẽ mà kinh văn đang nói đến. Trong đó cái thấy, nghe, hiểu, biết hoàn toàn vắng mặt, nhưng định trung độc đầu ý thức vẫn còn đang hoạt dụng. Kinh văn: ngã phi sắc nhữ, chấp di tâm, đáng nhữ ư tâm, di tế sủy ma, nhược ly tiền trần, hữu phân biệt tánh, tức chơn nhữ tâm. Chẳng phải tôi bảo ông chấp cái ấy không phải là tâm, nhưng ông phải suy xét chính chắn. Nếu có một thể tánh phân biệt khi rời hẳn tiền trần thì đó chính là tâm ông. Giảng: Đức Phật bảo A Nan, chẳng phải tôi bảo ông chấp cái ấy không phải là tâm. Như Lai không ra lệnh cho ông phải đồng ý với những gì Như Lai nói, nhưng ông phải suy xét chính chắn. Nếu có một thể tánh phân biệt khi rời hẳn tiền trần thì đó chính là tâm ông. Nếu khi lìa hẳn tiền trần, ông vẫn còn thể tánh phân biệt, thì đó là tâm chân thật của ông. Kinh văn: Nhược phân biệt tánh ly trần vô thể, tư tắc tiền trần phân biệt ảnh sự. Nếu tánh phân biệt này khi rời hẳn tiền trần mà không còn tự thể, thì đó chỉ là bóng dáng phân biệt của tiền trần. Giảng: Nếu tâm phân biệt này khi rời hẳn tiền trần mà không còn tự thể, nếu quý vị không thể nào tìm thấy được tự thể của tánh phân biệt khi tách rời hẳn tiền trần, thì đó chỉ là bóng dáng phân biệt của tiền trần, đó không phải là chân tâm. Kinh văn: Trần phi thường trụ, nhược biến diệt thời, thử tâm tắc đồng quy mau thố giác, tắc nhữ pháp thân, đồng ư đoạn diệt, kỳ thùy tu chứng vô sanh pháp nhẫn. Trần ấy chẳng phải là thường trụ, khi nó biến diệt thì cái tâm ấy cũng như lông rùa, sừng thỏ. Ắt pháp thân ông cũng đồng như đoạn diệt, ai là người tu chứng vô sinh pháp nhẫn? Giảng: Đoạn kinh văn này đã giải thích vấn đề rõ ràng hơn một chút. Trần chẳng phải là thường trụ, khi nó biến diệt thì cái tâm ấy cũng như lông rùa, sừng thỏ. Khi đối diện với tiền trần mà quý vị móng khởi tâm niệm, quý vị sẽ cho rằng ở đó có một niệm phân biệt, và niệm phân biệt chính ấy là tâm của mình. Nếu khi đối diện tiền trần lại có tâm phân biệt, còn khi không đối diện tiền trần thì không có tâm phân biệt, tâm phân biệt ấy cũng biến diệt luôn vậy. Vậy nên khi không gặp tiền trần thì không khởi tâm niệm, khi không có tâm phân biệt thì tâm ông ở đâu? Tâm ấy cũng giống như lông rùa, sừng thỏ. Khi nào rùa mọc lông? Không bao giờ. Khi nào thì thỏ mọc sừng? Không bao giờ. Như thế, ông hoàn toàn chẳng có tâm. Ắt pháp thân của ông đồng như đoạn diệt. Bởi vì ông chẳng có tâm, nên pháp thân của ông cũng không hiện hữu. Làm sao mà ông lại có được pháp thân khi chẳng có tâm? Ai là người tu chứng vô sinh pháp nhẫn? Quý vị sẽ lấy cái gì để tu chứng đạo quả, để đạt được giác ngộ? Nếu quý vị không có thân cũng chẳng có tâm, ai là người tu tập để chứng được vô sinh pháp nhẫn? Kinh văn: Tức thời A Nan, giữ chư đại chúng mặc nhiên tự thức. Lúc ấy A Nan cùng toàn thể đại chúng đều im lặng ngơ ngác, thấy mình như mất điều gì. Giảng: Đức Phật giải thích rằng nếu tâm hiện hữu khi có sự phân biệt với tiền trần, thì khi tách khỏi tiền trần ra thì tâm sẽ không còn phân biệt nữa. Như thế phải chăng có nghĩa là không có tâm? Nếu không có tâm thì cũng không có pháp thân, thì ai là người tu chứng vô sinh pháp nhẫn? A Nan và đại chúng đều suy nghĩ như thế và thấy rằng mình đúng. Lúc ấy A Nan và toàn thể đại chúng đều im lặng ngơ ngác, thấy mình như mất điều gì. Không ai còn biết nói điều gì nữa cả, họ chỉ biết nhìn nhau. Nhưng lần này không phải là do họ đã nhập vào đại định